Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 2 phút tại Texas. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đại Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày sáng hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Một lần nữa Khôi Nguyên xin trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi cũng như là chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khu Nguyên và quý thính giả. Ngày hôm nay thì nhiệt độ ở bên Dallas ngày ban ngày cũng như là ban đêm sẽ không có khác biệt nhau nhiều. Ban ngày thì nhiệt độ cao nhất là 58 độ nhưng mà ban tối thì giảm chỉ còn có giảm xuống 4 độ. Vẫn còn ở cái mức là 54 độ mà thôi và thỉnh thoảng có mưa, mây nhiều lắm ngày hôm nay. Và ngày mai chúng ta vẫn có thể có mưa mặc dù là nhiệt độ đã tăng lên tới 83 độ. Hoặc là 84 độ trong ngày thứ 6 và ngày thứ 7 thì trời vẫn tiếp tục đẹp, không còn mưa nữa. Thưa quý vị, là tin mà chúng tôi vừa mới nhận được cho biết thì những ai mà chưa có kịp ghi danh để mà mua bảo hiểm y tế của Tổng thống Barack Obama thì họ có thể sẽ được gia hạn thêm một thời gian, không có phải là tới ngày 31 tháng 3 đâu. Thì chính phủ vào ngày tối ngày hôm qua đã công bố như vậy và sáng ngày hôm nay chúng tôi cũng vừa nhận được cái bản tin này. Cái việc hiện nay là tòa bạch đốc đã không có nhận đủ cái con số mà cái tiêu chuẩn mà họ đưa ra, tức là họ mong muốn rằng có ít nhất là phải 6 triệu người ghi danh để mà mua bảo hiểm trong cái website gọi là healthcare.gov. Và ngày hôm thứ hai đó thì khi mà cái hạn chót cũng gần kề thì người ta cũng thấy là có tới cả 1 triệu người đã đi vào cái trang web này để mà ghi danh cũng như là mua bảo hiểm. Và chính phủ cũng lo sợ là nếu mà có quá nhiều người đi vào cái trang web này thì có thể nó sẽ gặp vấn đề giống như là trường hợp khi mà cái trang web này vừa mới mở ra trong cái tháng 10 hoặc là tháng 11. Hôm nay đã là ngày 26 rồi, chúng ta chỉ còn có 5 ngày nữa là có thể ghi danh. Nhưng mà cái thời hạn này thì đã được gia hạn. Nhưng mà chính phủ thì lại không có cho biết chính xác là cái thời hạn gia hạn thêm nó bao lâu. Nhưng mà chỉ dành cho những cái trường hợp đặc biệt mà thôi. Chẳng hạn như là những cái trường hợp tương đối phức tạp mà họ, tức là những cái người mà ghi danh nó không có kịp để mà có thể mua bảo hiểm vào cái hạn chót ngày 31 tháng 3. Hiện nay người ta vẫn chưa có rõ là thời gian là bao nhiêu. Tuy nhiên thì một số người họ cũng yêu cầu chính phủ là chúng ta nên gia hạn tới ngày 15 tháng 4 đi. Bởi vì đây là cũng là cái hạn chót để mà đóng thuế, để mà khai thuế. Bởi vì một số người trong cái ngày này họ đã có tiền refund, tức là tiền lấy về trong cái kỳ thuế đó, để mà có một số số tiền để mà họ có thể mua bảo hiểm. Nhưng mà cái việc trì hoãn này thì chúng ta cũng thấy là cũng có những cái ý tưởng tốt đối với lại một số người còn chậm chạp. Và chính phủ thì cũng đã, kể từ khi mà cái đạo luật này ban hành năm 2010, thì chính phủ cũng đã nhiều lần trì hoãn, chẳng hạn như là trì hoãn đối với lại các công ty tầm trung hoặc là các công ty lớn, là họ cần phải mua bảo hiểm cho các nhân viên của mình hoặc là họ sẽ phải bị đóng phạt, nhưng mà cũng đã được gia hạn rồi. Và phía bên đảng Cộng Hòa thì nhân cái dịp này họ cũng nói là cái kỳ bầu cử sắp tới đây vào mùa thu có thể là họ sẽ tấn công cái đạo luật này nhiều hơn. Và bây giờ đó thì có một số người thì họ nói rằng là tại sao cứ phải gia hạn hoài như vậy. Họ đưa ra một cái ví dụ chẳng hạn như đến cái ngày bầu cử chẳng hạn đi, thì người ta đã đứng xếp hàng chuẩn bị đi bỏ phiếu rồi thì lại dời qua một cái ngày khác, như vậy cũng không đúng. Chúng ta biết là hiện nay có 36 tiểu bang đã tham gia vào cái chương trình của chính phủ liên bang, nhưng mà cũng có tới 14 tiểu bang là họ tự hoạt động lấy. Riêng về tiểu bang Texas thì không có hoạt động cho 9 tiểu bang và đã phải để cho chính phủ liên bang tự hành động trong cái chương trình healthcare.gov. Và như vậy thì nếu mà quý vị nào có trễ nãi đó, chỉ còn có 5 ngày mà không kịp thì quý vị phải vào đây. Theo như là cái bản tin chúng tôi thấy đó, là quý vị phải vào trang web healthcare.gov và quý vị sẽ bấm vào cái nút màu xanh nói rằng là mình cũng đi vào đây và cũng đã ghi danh nhưng mà gặp trở ngại. Cho nên đó là như vậy thì quý vị mới hội đủ là sẽ được quyền gia hạn thêm một thời gian nữa. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, từ khi đạo luật Obamacare ra đời thì đã có rất là nhiều trục trặc khác nhau. Từ lúc bắt đầu là chương trình trang web healthcare.gov cũng đã gặp những rắc rối liên quan đến việc quá nhiều người truy cập vào cái website này, dẫn đến ảnh hưởng đến cái tốc độ truy cập, cũng như là rất là nhiều thành phần khác nhau phản đối về Obamacare. và những thủ tục rắc rối rườm rà đã ảnh hưởng rất là nhiều đến việc này, thì thêm một lần nữa gia hạn cũng giúp cho người dân có thêm cơ hội để có thể có được cơ hội có được một cái chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp với bản thân. Và chuyển qua chương trình nghe lén điện thoại của NSA, thì theo như bản tin Khôi Nguyên nhận được, thì chương trình nghe lén điện thoại của NSA sẽ có lẽ sẽ chấm dứt trong thời gian sắp tới. Tòa Bạch Ốc trong tuần này cho hay họ muốn cơ quan tình báo NSA chấm dứt việc nghe lén hàng loạt cũng như là thu giữ dữ kiện của các điện đàm của người dân Mỹ. Chính phủ Obama tuần này dự trù sẽ đề nghị Quốc hội xem xét lại chương trình do thám điện tử bằng cách là để các công ty điện thoại giữ các dữ kiện điện đàm như đang có hiện nay. Đề nghị của Tòa Bạch Ốc sẽ chấm dứt việc chính phủ tập trung tất cả các dữ liệu điện đàm của hàng triệu người tại Hoa Kỳ lưu trữ trong suốt năm để có thể truy tìm các số điện thoại nghi ngờ vì lý do an ninh quốc gia khi cần thiết. Thay vào đó, Tòa Bạch Ốc sẽ đề nghị các dữ kiện này được lưu trữ trong khoảng 18 tháng, một điều mà các công ty điện thoại đang phải làm theo luật liên bang và vẫn tiếp tục duy trì khả năng xem các hồ sơ này khi có lệnh của tòa. Theo một giới chức cấp cao của Tòa Bạch Ốc cho biết, ông Obama muốn đưa ra một giải pháp nhằm đảm bảo là chính phủ Hoa Kỳ không thu thập hoặc lưu trữ các dữ kiện điện đàm của người dân Hoa Kỳ, nhưng vẫn có thể xem các tin tức cần thiết để đáp ứng nhu cầu an ninh quốc gia. Thì với cái bản tin này, cô Nguyên nghĩ rằng là rất là nhiều người sẽ ủng hộ hai tay, bởi vì rằng là tuy rằng chúng ta bị nghe lén thật, nhưng mà những cái dữ liệu đó sẽ không được lưu trữ lâu, hoặc là để lưu trữ trong một nơi an toàn, không phải là để những cái chi tiết cá nhân của mọi người tại Hoa Kỳ đều bị theo dõi hết thì rất là kỳ. Nhưng mà những cái thông tin này giúp cho cái việc xác định số điện thoại cũng như những đối tượng nghi can thì cũng rất là hữu ích cho vấn đề an ninh Hoa Kỳ, anh Quang Hưng.
Cho nên là anh Khôn Nguyên, nếu mà có nói xấu ai đó là coi chừng bị nghe lén đó nha.
Dạ vâng.
Thưa quý vị, là ngay trên trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay nói về cái ngân sách mà tiểu bang Texas dành cho mỗi học sinh trong tiểu bang của chúng ta. Chúng ta thấy là tiểu bang Texas cũng đã coi như là được xếp hạng cao hơn một chút xíu về cái số tiền mà họ đã chi tiêu đối với lại từng học sinh một. Sau khi mà lập pháp của tiểu bang Texas cũng đã tài trợ thêm cho cái vấn đề học vấn vào năm ngoái. Tuy nhiên thì cái việc xếp hạng này nó vẫn ở cái mức rất là thấp. Quý vị có thể tưởng tượng là tiểu bang Texas đứng hàng thứ 5 trong 5 cái tiểu bang đứng hạng best. Thì chúng ta thấy là tiểu bang Texas chi tiêu khá là ít. Thì tiểu bang Texas thực sự đã chi tiêu trung bình đối với lại mỗi một học sinh trong cái niên khóa này là 8.998 đồng, đứng hàng thứ 46 so với lại 50 tiểu bang và cái khu vực Hoa Tiền Đốn. Đây là cái bản so sánh mà tổ chức gọi là Hiệp hội Giáo dục Toàn quốc đã vừa công bố vào ngày hôm qua. Như vậy là đứng thấp hơn cái mức trung bình trên toàn quốc là 11.674 đô la đối với lại một học sinh. Và năm ngoái thì tiểu bang Texas đứng hàng thứ 49, năm nay đứng hàng 46. Trong 50 tiểu bang thì quả tên là chúng ta thấy là tiểu bang Texas đứng hàng quá tệ. Hiện nay đó là hệ thống tài chính của trường học của tiểu bang Texas thì nhiều người cho rằng là vi hiến, bởi vì cái cách mà tài trợ nó không có được đồng đều cũng như là không có được công bằng đối với lại một số những cái tổ chức, họ cho biết như vậy. Theo con số mới đó, thì người ta thấy là tiểu bang Texas chỉ có đứng trên 4 tiểu bang, trong đó là tiểu bang Arizona, Nevada, North Carolina và Oklahoma cũng như là Utah. Utah đứng hàng best. Và cái chi tiêu vào cho một cái lớp học đó, thì tiểu bang Texas chi tiêu thấp hơn 59.000 đô la cho một lớp học so với lại cái mức trung bình. Về cái việc mà lương của mỗi giáo viên thì tính trong cái niên khóa năm 2010, năm 2011 thì trung bình lương của một giáo chức ở tiểu bang Texas là 48.638 đồng, đứng hàng thứ 30. Và năm nay, niên khóa năm nay thì mặc dù là lương của giáo chức có tăng lên là 49.270 nhưng mà vẫn đứng hàng thứ 35, tức là 34 tiểu bang trên tiểu bang Texas thì giáo chức làm việc họ có số lương cao hơn nhiều so với lại các giáo viên làm việc tại tiểu bang Texas. Cũng là cái công việc đó, cũng là bao nhiêu học sinh đó, nhưng mà lương của họ thấp hơn nhiều so với lại những cái giáo chức khác của những cái tiểu bang khác đó, anh Khôi Nguyên.
Theo như Khôi Nguyên thấy thì Khôi Nguyên không biết dựa vào đâu những cái thống kê này được đưa ra. Tuy nhiên Khôi Nguyên thấy rằng là các trường học tại tiểu bang Texas đã được chính quyền đầu tư rất là nhiều vào cơ sở hạ tầng cũng như là các thiết bị giúp cho việc học của các em cũng như là của các sinh viên được cải thiện tối đa. Và theo như một bản tin Khôi Nguyên đã giới thiệu đến quý thính giả cách đây khoảng vài ngày, thì một số học khu của Houston hoặc là Texas đã đề xuất cái mức lương tăng lên đến hơn 50.000 Mỹ Kim cho một năm để nhằm thu hút các giáo viên giỏi, cũng như là ở một số quận khu học chính xa thành phố, ở ngoài phía ngoài rìa của thành phố, thì một số nơi đã tăng lên đến hơn 50.000 rất là nhiều để nhằm thu hút những giáo viên giỏi đến với trường để dạy học. Thì Khôi Nguyên thiết nghĩ rằng là không phải là tiểu bang Texas của chúng ta chi ít cho các việc học, nhưng mà có lẽ là tính chung trên toàn tiểu bang thì một số học khu thì ít thôi, chứ Khôi Nguyên thấy thì phần lớn vẫn là đầu tư khá là nhiều để cho việc học hành của con em chúng ta. Và chuyển qua một bản tin liên quan đến việc như chúng ta đều biết, thường là khi chúng ta đi đến các nơi xa hoặc là phải ở trong các motel hoặc là khách sạn, thì một điều mà làm cho chúng ta rất là khó chịu khi mà cần sử dụng điện thoại thì thường phải gọi qua một tổng đài hoặc là gọi qua receptionist để cho có thể chúng ta connect ra ngoài, gọi điện thoại ra ngoài. Thì một bản tin cho biết rằng là rất là nhiều khách sạn tại Hoa Kỳ đã thiếu hệ thống gọi khẩn cấp 911. Đây là hệ thống gọi mà rất là nhiều người biết đến để khi mà gặp những tình huống khẩn cấp, bất cứ tình huống nào khẩn cấp đều có thể gọi đến. Theo như bản tin cho biết thì những khách hàng trú ngụ tại hàng ngàn khách sạn đã không thể gọi trực tiếp số điện thoại khẩn cấp 911. Hãng tin Reuters đã đưa ra một kết quả thăm dò được thực hiện sau khi có cái chết của một người phụ nữ đã bị đâm tại một motel ở Texas vào năm 2013, trong khi cô con gái đã không gọi được số 911. Thăm dò của tổ chức American Hotel and Lodging Association cho thấy nhiều khách sạn bắt người gọi phải quay số 9 trước khi gọi 911, hoặc là phải gọi qua một hệ thống viễn thông khác như là gọi xuống phòng tiếp tân để xin nối với 911. Kết quả được một thành viên của Ủy ban Thông tin Liên bang Hoa Kỳ thăm dò và công bố trong tuần này. Cuộc thăm dò cho thấy các khách sạn và motel ở Hoa Kỳ, 45% thuộc trong hệ thống và 32% là độc lập, có thể gọi trực tiếp 911. Và theo tổ chức mậu dịch thực hiện cuộc thăm dò, thì ở Hoa Kỳ thì có khoảng 53.000 cơ sở dịch vụ khách sạn. Cuộc thăm dò khởi sự sau cái chết của cô Carrie Herndon hồi tháng 12 năm ngoái tại một hotel ở Marshall, Texas. Cô bé gái 8 tuổi của cô đã 4 lần từ phòng tắm bấm số 911 nhưng không được, vì em không biết phải bấm số 9 trước khi thực hiện cuộc gọi 911. Vụ chết người này làm dấy lên phong trào làm tỉnh nguyện thư đòi hỏi quốc hội bắt các khách sạn và motel phải có đường dây nối trực tiếp với 911. Và phong trào này đã thu hút được cho đến nay là khoảng 440.000 chữ ký. Thiết nghĩ rằng trong các trường hợp khẩn cấp như là khẩn cấp về y tế hoặc liên quan đến sinh mạng thì những người liên quan thường rất là bối rối hoặc là rất là lo sợ để mà có thể bình tĩnh và nhớ ra được cách là phải bấm số 9 hoặc là liên lạc với tổng đài thì quá là rắc rối. Thì chúng ta, đây là một cái đạo luật Khôi Nguyên thấy rất là hay, nhằm giúp rất là hữu hiệu cho trong những tình huống khẩn cấp. Chúng ta có thể gọi trực tiếp 911 mà không cần phải thêm những cái thủ tục rắc rối như là bấm số 9 hoặc là gọi xuống receptionist để nhờ gọi 911 thì quá ư là rắc rối cho những người sử dụng, phải không anh Quang Hưng?
Đúng như vậy rồi, có nếu mà trường hợp mà không có số 911 đó thì cũng nguy hiểm lắm. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta một số những cái trường, mỗi cái khách sạn thì họ nghĩ rằng đó là họ không cần thiết về cái số 911 là bởi vì nhiều người đã có cái điện thoại cầm tay rồi. Nhưng mà điện thoại cầm tay khi mà chúng ta bấm 911 thì tổng đài cũng không có biết là chúng ta thực sự đang ở chỗ nào. Nhất là tổng đài của cái điện thoại của chúng ta thì có thể biết, nhưng mà có cái điều là chính phủ không có biết là chúng ta ở đâu mà thôi, phải có một cái thời gian tương đối là lâu để mà có thể truy cập ra là quý vị đang ở cái chỗ nào, đang gặp nạn, đang gọi cái số 911 ở chỗ nào. Thưa quý vị, nói về vấn đề nhà cửa, trên tờ Dallas ngày hôm nay về cái mục thương mại cũng có nói cho biết là giá nhà tại khu vực Dallas đã tăng ở cái mức khá cao lên tới là 2 con số, và giá nhà của những cái tiểu bang khác cũng vậy, ở những cái thành phố khác cũng vậy, tăng khá cao. Đặc biệt là những cái giá nhà cũ mà bán lại đó thì nó cũng tăng lên tới cả 10% so với lại một năm trước đây, tức là vào tháng Giêng. Và trên toàn quốc thì giá nhà tính trung bình là tăng 13.2% cùng tháng Giêng so với lại năm 2013. Ở những cái nơi mà được xem là giá nhà tăng cao nhất phải nói là Las Vegas tăng tới 25.5% và San Francisco thì tăng 22.6%. Ở đây giá nhà vốn đã cao rồi mà vậy mà còn tăng tới 22.6%. Thì chúng ta phải hiểu là nếu mà giá nhà cứ tăng như thế đó, thì cái tài sản của những chủ nhà sẽ tăng theo và nhiều người sẽ không có cái cơ hội để mà có thể sở hữu một cái căn nhà với cái giá cao như vậy. Ở bên tiểu bang Texas thì giá nhà nếu mà mình so sánh từ cái bước khởi đầu đó, trong cái thời kỳ suy thoái vào năm 2008 thì nó cao hơn cái thời kỳ cực thịnh là 5% rồi. Tính trên toàn quốc thì lại ngược lại, là nếu mà chúng ta so sánh thì giá nhà bây giờ ở trên toàn quốc vẫn còn ở cái mức thấp hơn cái mức gọi là cực thịnh của nó tới 20% lận. Tức là bây giờ mặc dù là có tăng nhiều đi chăng nữa thì một số nơi tính trung bình thì vẫn chưa có theo kịp được với cái thời kỳ người ta gọi là bong bóng đó. Khi mà cái giá nhà thực sự của nó là ở một cái mức nào đó thôi, nhưng mà khi mà bán ra đó thì nhiều người cứ tăng giá đến nỗi mà nó gọi là bong bóng, và bây giờ cái bong bóng này khi mà nó bị xì rồi thì nó lại không có thổi phồng lên tiếp tục ngang bằng với lại cái giá trong cái lúc mà nó bị bong bóng. Thì giá nhà được xem là đang tăng cao trong cái năm so sánh với năm vừa rồi ở mỗi một cái thị trường. Chúng ta thấy là theo cái họa đồ được đăng trên tờ Dallas Morning News thì người ta nhìn vào là ở bên Atlanta cũng tăng được tới 16.8%, tăng cao khá cao đó, phải nói là Los Angeles cũng 18.9%, Miami cũng tăng tới 16.5%, San Francisco thì như chúng tôi kể là cũng tăng 20 mấy%, Tampa Bay, Tampa ở bên Florida cũng tăng tới 14.9%, và Washington DC thì cũng tăng được 9.2%, Đan Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thì với tỷ lệ nhà, những cái giá nhà thì tăng lên xuống thất thường, tuy nhiên điều đó cũng giúp cho chúng ta thấy được rằng bởi vì điều kiện kinh tế đã được cải thiện nên người dân mới có được những cái nhu cầu mua sắm nhà cửa hoặc thay đổi nhà cửa, thì đó cũng là một tin tốt thôi anh Quang Hưng. Và trước khi kết thúc chương trình thì Khôi Nguyên muốn gửi đến anh Quang Hưng cũng như quý thính giả một bản tin cũng Khôi Nguyên thấy cũng khá là vui vui liên quan đến Facebook. Khi mà như chúng ta đều biết rằng là Facebook là một nơi để mọi người có thể có rất là nhiều hữu ích, như là có thể tìm kiếm bạn bè, kết nối người thân, người quen, hoặc là thể hiện cá tính, chia sẻ thông tin. Nhưng mà khi mà nó có giới hạn của nó mà thôi, bởi vì khi mà vượt quá những cái giới hạn này thì sẽ làm cho rất là nhiều người cảm thấy khó chịu. Và một bản tin liên quan đến việc là 10 kiểu người dùng thường rất là dễ bị ghét ở trên Facebook. Thì xếp hạng thứ 10 là những cặp tình nhân hoặc là những cặp vợ chồng hạnh phúc. Bởi vì đối với những cặp này thì họ liên tục update những hình ảnh lãng mạn hoặc là những cái khoảnh khắc tuyệt vời của họ. Thì theo như thăm dò thì 4.1% ý kiến cho rằng cả hai nên kiếm một không gian riêng tư hoặc là một chỗ nào đó để thể hiện tình yêu hơn là post lên trong public như vậy. Bởi vì điều đó khiến cho những người cô đơn cảm thấy rất là ghét, hoặc là họ cảm thấy rất là ganh tị với hạnh phúc của những người này. Xếp hạng thứ 9 là những người thích tung những tin đồn giật gân hoặc là những cái tin mà chưa có bất cứ nguồn nào để kiểm chứng. Bởi vì theo ý kiến của những người thăm dò, Facebook không phải là một nơi lý tưởng cho những chuyện giật gân hay làm những tin đồn nhảm nhí vô căn cứ được phát tán. Và 4.9% ý kiến cho rằng họ cảm thấy những người mà thích phóng đại mọi việc là những kẻ gây khó chịu nhất trên Facebook. Đứng thứ 8 là những người cảm thấy quá tự tin về bản thân mình. Kiểu người này thường xuyên nói quá về những thành công của mình hoặc là những kết quả mà mình đạt được trong công việc. Và 6.4% người được khảo sát cho rằng đây chính là những người kiểu người nói khoác lác và đáng chán để mà kết bạn. Và đứng thứ 7 cũng là tương tự là những người hay đả kích cũng như là bôi nhọ, chê bai những người khác. Vì 7% ý kiến cho rằng họ không biết, họ không thích những người thô lỗ và cũng như không tôn trọng những người khác như vậy. Đứng thứ 6 là một loại người cũng khá là đặc biệt, khi là những người bạn cũ bị thất lạc. Bởi vì theo bản tin cho biết, những người được khảo sát hỏi rằng là liệu bạn có còn nhớ những người hay chơi với mình từ thời mẫu giáo hay là từ thời nhỏ hay không? Và 7.9% những người được hỏi đã thành thật thừa nhận rằng họ không muốn kết bạn với những người mà họ đã không gặp lại sau như hàng mấy chục năm đã qua đi. Đứng thứ 5 là những người nghiện những game của Facebook như là Candy Crush, Farmville hoặc là Mafia Wars. Bởi vì 10% người tham gia khảo sát cho biết họ vô cùng khó chịu khi nhận được rất là nhiều yêu cầu tham gia trò chơi của những người bạn. Họ cho biết bạn hoàn toàn có quyền giải trí theo cách của mình, nhưng làm ơn đừng quấy rầy những người khác bằng những yêu cầu vớ vẩn như thế. Thứ tư, đây có lẽ là những người khá là nhiều người có sở thích này, đó là những người thường xuyên khoe những món ăn trên Facebook. Bởi vì khi mà được hỏi, rất là nhiều người cho biết rằng chẳng ai quan tâm tới những bữa tối hoặc là những món bánh mà bạn làm cho người thân, trừ những đối tượng có liên quan mà thôi. Bởi vậy, 11.8% ý kiến cho rằng khi mà những người thường xuyên post những cái món ăn hoặc là những món ăn mà họ làm, thường xuyên làm, thì là đã đi quá giới hạn rồi. Thứ ba là những người thích khoe con của mình trên Facebook. Bởi vì trong mắt cha mẹ thì con cái luôn là những thiên thần đáng yêu nhất. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng những người khác cũng cảm thấy như thế. Và 13.1% ý kiến cho rằng họ dị ứng với những kiểu người phát cuồng vì những khoe khoang những đứa con của mình lên mạng như thế này. Đứng thứ hai là những người thường xuyên update những cái hình ảnh hoặc là những khoảnh khắc mà họ thích đi du lịch để chứng tỏ rằng đây mình cũng là một người rất là sành điệu khi mà đi du lịch. 15% cho rằng họ chẳng thoải mái gì khi xem những người hình ảnh mà thiên hạ đi vui chơi trong khi họ phải nai lưng ra để mà làm việc cực nhọc thế này. Và đứng đầu trong số những người mà bị ghét khi ở trên Facebook là những người thường xuyên update status every time. Đây là đứng đầu danh sách là 19.1% ý kiến cho rằng những người mà khiến họ luôn phải phiền toái nhất là những người luôn update status liên tục, như là mới đi mua sắm về, mới cắt tóc, mới uống một ly rượu, hoặc là có những cái status rất là nhảm nhí. Và quá nhiều thông tin khiến người khác cảm thấy là nhàm chán cũng như là rất là bực mình, bởi vì khi mà nhìn vô những cái comment hoặc là những cái tweet như thế thì họ cảm thấy rằng tại sao những người này quá rảnh như thế này. Thì đây là một bản tin giúp cho những người, đặc biệt là giới trẻ, khi mà những người rất là thích dùng Facebook để chứng tỏ bản thân cũng như là làm những công việc khác, thì nên thận trọng hơn với những status của mình, có thể bởi vì những điều đó có thể làm cho người khác cảm thấy khó chịu. Anh Quang Hưng,
như vậy là chúng ta có thể đúc kết như thế này là những người đi vào Facebook hoàn toàn toàn là những cái người mà khó tánh không à? Nãy đến giờ đây toàn là những cái gì mà coi như là hầu hết là coi như là hết thành là cái con người rồi, đâu còn cái gì nữa. Phải không ạ?
Dạ vâng.
Cái gì cũng cấm, cái gì cũng khó chịu hết.
Khi mà anh Quang Hưng có biết không, khi mà cái thăm dò này đưa lên á, thì rất là nhiều ý kiến phản đối, bởi vì một bạn đọc thì cho rằng là nếu không có những cái này thì đã có cái lý do gì để sử dụng Facebook
nhưng
nữa đây.
Mà đúng, thấy là những cái người mà trong Facebook hoàn toàn là những người bị ganh tị không à. Cái gì người ta vui người ta đưa lên ấy, thì cũng cảm thấy bực tức. Đấy, vâng, thì tới đây dạ, chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và xin hẹn với quý vị vào sáng ngày mai. Chào anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quang Hưng đã được điều phối hợp với Khương Nguyên điều hợp chương trình sáng ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý thính giả. Chúc quý thính giả cùng anh Quang Hưng có một ngày làm việc vui, thành công và bình an.
Chương trình này được sự bảo trợ bởi
Hải Lê, giám đốc công ty từ thiện thể 2 chiều, xin được đại diện dịch vụ mượn tiền mặt nhanh chóng, tức Cash Advance. Những cơ sở thương mại xin lưu ý, nếu quý vị gặp khó khăn về vấn đề vay mượn đối với nhà băng, hãy đến với chúng tôi, quý vị sẽ được mượn tiền mặt từ 5.000 đến 100.000 trong vòng 48 giờ, nhanh, gọn, lẹ. Điều kiện không cần thế chấp tài sản, không cần người bảo lãnh, bad credit, no problem, chỉ cần là chủ cơ sở thương mại là ok. Nếu quý vị mượn không được, quý vị không cần trả bất kỳ một lệ phí nào. Gọi ngay số điện thoại 24/7 1-800-888-9363, 1-800-888-9363, hoặc vào trang nhà từ thiện thể.com để biết thêm chi tiết.
Tin vui cho quý đồng hương về việc ghi danh bảo hiểm Obamacare hoàn toàn miễn phí. Vào mỗi ngày Chủ nhật, các nhân viên của American Affinity Group sẽ giúp quý đồng hương hoàn toàn miễn phí để ghi danh vô các chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare. Xin liên lạc ngay cho Nancy Ngân Trần mỗi ngày để biết thêm về Obamacare 817-903-5565. Và nhớ là mỗi ngày Chủ nhật, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, quý vị hãy đến để được ghi danh bảo hiểm Obamacare hoàn toàn miễn phí tại trụ sở cộng đồng người Việt hạt Tarrant, số 2117 Roosevelt Drive, Darlington Garden, Texas 76013. Điện thoại cho Nancy Ngân 817-903-5565, 903-5565.
Hạn khai thuế lợi tức đã gần kề. Nếu quý vị không thể khai thuế lợi tức cho gia đình hoặc cho cơ sở thương mại của mình trước ngày 15 tháng 4, quý vị có thể gia hạn thêm 6 tháng.
Xin liên lạc văn phòng khai thuế Quang Hưng 214-558-3888 hoặc 817-733-5965.
Văn phòng tại thành phố Richardson, đối diện trường Đại học Richland.
Muốn nhận tiền thế nhanh, xin gọi 214-558-3888 hoặc 817-733-5965.
Văn phòng khai thuế quanh năm cho cơ sở thương mại, cá nhân, công nhân viên chức, self-employed.
Xin liên lạc văn phòng khai thuế Quang Hưng.
Tại sao người Nhật ít bị ung thư? Tại sao người Nhật sống thọ?
Vì họ thường ăn răm biển, nhất là răm tảo nâu Fukuoka-dan.
Tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa ung thư Tachikawa đã chứng minh rằng răm tảo nâu Fukuoka-dan rất tốt cho sức khỏe và có khả năng thúc đẩy các tế bào ung thư tự chết.
Trong cuốn sách Sức mạnh kỳ diệu của Fukuoka-dan bằng tiếng Việt, ông trình bày rất chi tiết về ba sức mạnh thần kỳ của Fukuoka-dan là áp đặt các tế bào ung thư trong cơ thể tự tiêu diệt, tăng cường sức miễn nhiễm của cơ thể và giảm phản ứng phụ của hóa trị và xạ trị, và những câu chuyện về sự phục hồi kỳ diệu của nhiều bệnh nhân ung thư.
Cuốn sách Sức mạnh kỳ diệu của Fukuoka-dan có giá trị cho tất cả mọi người vì tế bào tiêu ung thư luôn có sẵn trong cơ thể của chúng ta.
Sách này chỉ có 10 Mỹ Kim bao gồm cả shipping.
Mua sách xin gọi 1888-998-8613.
1888-998-8613. Chúng tôi nói tiếng Việt.
Thông báo string show của Lapom Product và Draft 2 tại Pornell Supply Garland để chuẩn bị cho mùa hè sắp tới. Vào 2 ngày Chủ nhật và thứ hai 30-31 tháng 3, hãng Millennia Lapom Product sẽ tổ chức 2 ngày show tại Pornell Supply để giới thiệu và trình bày sản phẩm Organic Jelly Pedicure và 6 màu Draft 2 mới. Chúng tôi sẽ có những promotion như sau. Tất cả những sản phẩm Pedicure, Pedistart, Pediscrub, Lotion của Lapom đều on sale. Quý khách mua 10 chai Gel 2 sẽ được free 10 chai nước sơn P2 cùng màu, limit 30 khách hàng. Mua 20 chai Gel 2 được free 1 thùng Lotion Mango, limit 30 khách hàng. Mua 40 chai Gel 2 được free 1 thùng muối Pedistart, limit 10 khách hàng. Mua nguyên bộ 165 chai Gel 2 được free 1 đèn LED Gel 2 không dây, limit 6 khách hàng. Mọi chi tiết xin liên lạc Pornell Supply Garland 972 49.